Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 8 tháng 4. Thưa quý vị, tiến sĩ luật bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ. Gia đình các tù nhân khác nghĩ gì?
Không phải là ý em nói là trường hợp của Huy Hà Vũ là như vậy. Ý em là nếu mà bằng mọi cách để được đi thì bố em sẽ không bao giờ đi. Mà chỉ có một cách duy nhất, đó là để cho cái công lý được thực thi. Đó là cái con đường đẹp nhất mà bố em muốn đi.
Đó là lời của con trai blogger Điếu Cày. Các ý kiến khác về việc ông Vũ ra tù rồi sang Mỹ ngay lập tức ra sao? Mời quý vị theo dõi lát nữa đây cùng với tin dân biểu Mỹ rút đề xuất kết nghĩa với thành phố của Việt Nam. Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày với Khánh An.
Các nhà hoạt động chống tham nhũng Trung Quốc ra tòa về tội phá rối trật tự công cộng. Nam Triều Tiên, Australia ký hiệp ước tự do mậu dịch. Ân xá quốc tế cáo buộc các nước EU vi phạm việc cấm kỳ thị đối với người Roma.
Trong phần 2 của chương trình sẽ có chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của chúng tôi. Mời quý vị đón nghe và gọi điện thoại tới số 202-619-3774 để tham gia chương trình của chúng tôi lát nữa đây. Thế nhưng trước hết là phần tin quốc tế với Khánh An.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói những phần đất phía đông của Nam của Ukraine phải được tham dự những cuộc thảo luận về tương lai của nước này. Ông Lavrov nói với các phóng viên tại Moscow ngày hôm nay là Nga muốn thấy những vùng đó, phần lớn nói tiếng Nga, được đại diện trong những cuộc thảo luận đa phương. Tại Paris, ông Anders Fogh Rasmussen, Tổng thư ký NATO, cảnh báo là sự can thiệp thêm nữa của Nga vào Ukraine sẽ là một sai lầm lịch sử, càng làm Nga cô lập thêm đối với thế giới. Cũng vào ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Ukraine ngưng điều họ gọi là chuẩn bị quân sự tại vùng Đông Nam có thể dẫn đến nội chiến. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết có 70 người biểu tình đã bị bắt trong một cuộc hành quân chống khủng bố để đẩy lùi những người biểu tình thân Nga chiếm một tòa nhà chính phủ tại thành phố Kharkiv. Những người biểu tình thân Nga chiếm những tòa nhà ngày hôm Chủ nhật tại các thành phố Ukraine, Kharkiv, Donetsk và Luhansk. Những người này đòi trưng cầu ý kiến về việc tách khỏi Ukraine cùng loại bầu cử diễn ra trong tháng trước tại Crimea.
Trong khi đó, thưa quý vị, Hoa Kỳ cảnh báo Nga không được kích động tình cảm ly khai ở miền đông Ukraine sau khi rối loạn xảy ra ở vài thành phố trong vài ngày vừa qua. Các giới chức Mỹ nói rằng có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy những người biểu tình thân Nga được điều khiển từ bên ngoài. Trong khi đó, những biến cố gần đây ở Ukraine đã làm cho những người gốc Nga có chủ trương ly khai ở Moldova cảm thấy phấn khởi và họ đã lập lại đòi hỏi tách khỏi Moldova để độc lập và gia nhập Liên bang Nga. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi gửi về sau đây.
Những người biểu tình thân Nga ở miền đông Ukraine yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý tương tự như cuộc trưng cầu dân ý đã dẫn tới chỗ Nga sáp nhập Crimea hồi tháng trước. Tại thành phố Donetsk, những người làm loạn đã xông vào trụ sở chính quyền khu vực hôm Chủ nhật và thay quốc kỳ Ukraine ở đó bằng quốc kỳ Nga, trong khi những người khác vỗ tay reo hò và đồng loạt hô to nước Nga. Những cuộc biểu tình thân Nga cũng diễn ra ở thành phố Kharkiv. Bà Emily Belkina, một phụ nữ ba con, cho biết người gốc Nga ở Ukraine muốn tự trị.
This new government came to rule with force.
Chính phủ mới này đã lên nắm quyền cai trị bằng sức mạnh, như quý vị đã biết, bằng súng ống trong tay. Và chúng tôi không có người đại diện của mình trong chính phủ mới.
Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, có bằng chứng chắc chắn là một số người biểu tình là gián điệp Nga. Bà cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã nêu vấn đề này với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
He called on Russia to publicly disavow the activities of separatists.
Ông yêu cầu Nga công khai bác bỏ những hoạt động của những phần tử đòi ly khai, những phần tử phá hoại, những phần tử kích động, hô hào cho nỗ lực giảm căng thẳng và đối thoại, và kêu gọi tất cả mọi bên né tránh những hành vi kích động ở Ukraine.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho biết Nga tiếp tục gia tăng sức ép lên Ukraine.
We see it in the troops that have massed on the border. We see it in a variety.
Chúng tôi nhìn thấy điều này qua các binh sĩ đã tập kết ở biên giới. Chúng tôi nhìn thấy điều này qua những diễn tiến khác nhau bên trong Ukraine, trong những khu vực có đông người gốc Nga của nước này.
Nga cho biết họ không hề có ý định tiến sâu hơn vào Ukraine sau khi đã chiếm bán đảo Crimea. Nhưng những hành động của Moscow đã làm tăng những mối lo ngại tại nước Cộng hòa Liên Xô cũ này. Moldova đang lo ngại về việc có thể bị mất vùng Transnistria, nơi mà khối đa số dân người gốc Nga đã phát động một cuộc chiến để giành độc lập vào năm 1992 và giờ đây đang lập lại đòi hỏi độc lập với mục tiêu gia nhập Liên bang Nga. Những người chống đối ảnh hưởng của Nga tại Moldova đã tổ chức một cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua bên ngoài Sứ quán Nga ở thủ đô Chisinau. Một người biểu tình cho biết như sau.
Chúng tôi tới đây để bày tỏ sự căm tức đối với việc người Nga xâm lăng nước Cộng hòa Moldova. Chúng tôi không muốn xảy ra tình huống Crimea ở đây. Chúng tôi muốn cho con cái của mình có tương lai.
Khoảng 10 ngày nữa, các giới chức Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ họp với các giới chức Nga và Ukraine để thảo luận về việc làm thế nào để giảm bớt căng thẳng của vụ khủng hoảng ở Ukraine và làm cho Nga không gây thêm căng thẳng trong khu vực.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Washington, D.C. Thưa quý vị, một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất của Việt Nam, tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ, đã được thả khỏi nhà tù trước thời hạn và đã tới Mỹ. Mời quý thính giả nghe chúng tôi có bài tường thuật do thông tin viên Maren Brown của đài VOA gửi về từ Hà Nội. Mời quý vị theo dõi.
Nhà luật học tranh đấu nhân quyền Cù Huy Hà Vũ, 56 tuổi, là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất Việt Nam. Ông đã được trả tự do một cách bất ngờ sau khi bị giam cầm trong 3 năm với án tù 7 năm về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết ông Cù Huy Hà Vũ và vợ đã tới thủ đô Washington hôm thứ Hai. Tuy thời điểm và các chi tiết khác về việc ông Vũ được trả tự do hiện chưa được rõ, nhưng ông Phil Robertson của tổ chức Human Rights Watch cho biết gia đình ông Hà Vũ đã thương lượng trong một thời gian khá lâu để cho ông được thả. Trong thời gian bị giam, ông đã tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ và chống chọi với bệnh tim.
My understanding was that this was something that was being discussed behind the scenes for quite some time.
Theo chỗ tôi được biết thì có những chuyện gì đó đã được bàn thảo trong một thời gian khá lâu. Tôi đoán là tình trạng sức khỏe của ông ấy trong tù rất tệ và do đó gia đình ông quyết định là họ sẽ chấp nhận việc phóng thích ông nếu ông rời khỏi Việt Nam.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị giam cầm từ tháng 4 năm 2011 về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước dựa theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông bắt đầu được nhiều người biết đến vào năm 2009 khi tìm cách kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề liên quan tới các mỏ bauxit do Trung Quốc khai thác ở Tây Nguyên. Ông bị truy tố vì đòi giải tán Đảng Cộng sản đương quyền ở Việt Nam, hô hào cho một hệ thống chính trị đa đảng và mô tả cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến. Ông Hà Vũ là con của ông Cù Huy Cận, một nhà thơ nổi tiếng từng giữ chức bộ trưởng trong chính phủ lâm thời của ông Hồ Chí Minh. Ông thu hút được sự ủng hộ của nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau, trong đó có những người theo đạo Công giáo, những người trong giới học thuật và những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản. Kinh tế gia Nguyễn Quang A, một nhà tranh đấu dân chủ ở Hà Nội cho biết, chính phủ Việt Nam đang tìm cách giữ thể diện bằng cách thả ông Cù Huy Hà Vũ ra khỏi trại giam với điều kiện ông ấy ở lại Mỹ.
Theo thông tin mà mình biết thì đây là một cuộc mặc cả đã kéo dài lâu lắm rồi giữa gia đình ông Vũ và nhà chức trách.
Việc trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ diễn ra vài ngày sau khi nhà giáo Đinh Đăng Định qua đời tại nhà riêng vì ung thư không bao lâu sau khi được thả khỏi nhà tù. Blogger tranh đấu cho dân chủ này đã bị kết án 6 năm tù vào năm 2012, cũng về tội tuyên truyền chống nhà nước dựa theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Ông Robertson của tổ chức Human Rights Watch nói, ông không tin là sự đối xử với hai nhân vật bất đồng chính kiến này là dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang thay đổi thái độ cứng rắn đối với những người chỉ trích nhà cầm quyền.
But I mean, in the case of Đinh Đăng Định, I mean, it's pretty clear that he didn't get the kind of necessary medical treatment and...
Ông Đinh Đăng Định đã không nhận được sự chữa trị cần thiết và sự trợ giúp mà ông ấy đã cần tới khi còn ở trong tù. Nếu quý vị nhìn vào những bức ảnh trước khi ông ấy vào tù và những bức ảnh khi ông ấy ra tù, quý vị sẽ thấy rõ sự khác biệt như ban ngày với ban đêm.
Human Rights Watch cho biết trong năm 2013, chính quyền Việt Nam đã tuyên án tù 61 nhân vật bất đồng chính kiến và các nhà tranh đấu, sau khi đã làm như vậy với khoảng 40 người trong năm 2012.
Cũng liên quan tới sự ra đi của ông Cù Huy Hà Vũ, VOA Việt ngữ đã liên lạc với một số thân nhân các nhà bất đồng chính kiến hiện vẫn bị cầm tù ở Việt Nam và có bài tường thuật sau đây. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ, gia đình các tù nhân khác nghĩ gì? Nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ cùng vợ đã tới Mỹ hôm 7 tháng 4 sau khi ông được phóng thích khỏi trại giam. Luật sư này đang ở thủ đô Washington DC chuẩn bị gặp các giới chức ngoại giao và hành pháp của Mỹ. Hiện chưa có thông tin rõ ràng về sự ra đi này cũng như kế hoạch của ông Vũ tại Hoa Kỳ trong thời gian tới. VOA Việt ngữ đã tìm cách liên lạc với ông Vũ, nhưng người đại diện cho ông nói rằng ông chưa sẵn sàng cho việc phỏng vấn. Phía chính quyền Việt Nam nói ông Vũ đi Mỹ để chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân, và giới chức Mỹ chỉ lên tiếng hoan nghênh việc ông được tự do mà không cho biết thêm các thông tin cụ thể xoay quanh việc ông ra tù. Trong khi đó, có nhiều ý kiến trái chiều từ phía thân nhân của một số nhân vật bất đồng chính kiến hiện vẫn bị cầm tù tại Việt Nam. Anh Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, nói với VOA Việt ngữ rằng trường hợp của ông Cù Huy Hà Vũ không có gì là tốt lành vì tiến sĩ luật này không được trả tự do vô điều kiện.
Trường hợp của anh Cù tức là Quyết cũng chưa rõ được ạ. Bởi vì là trường hợp của anh Cù thì nói được trả tự do, nhưng mà theo như Quyết thấy đó là anh Cù Huy Hà Vũ là được trục xuất từ Việt Nam qua bên Mỹ luôn và không được về nhà một giây phút nào, ra sân bay và đi luôn Mỹ. Thì đó là một tín hiệu cũng chẳng lành gì ạ. Bởi vì cái mong mỏi và hy vọng được thả tự do cho các tù nhân lương tâm và họ vẫn sống yên bình trên cái đất nước Việt Nam này thôi.
Hồi tháng 2 vừa qua, Tòa án Phúc thẩm ở Hà Nội y án sơ thẩm là 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế đối với luật sư Lê Quốc Quân. Nhưng các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng đó chỉ là cái cớ để Hà Nội bịt miệng các tiếng nói bất đồng. Anh Quyết cho biết thêm rằng điều mong mỏi nhất lúc này là ông Quân được tự do và gia đình đỡ bị sách nhiễu bởi chính quyền.
Rất mong muốn anh tự do vô điều kiện. Anh vẫn là một công dân của quốc gia Việt Nam này và anh xem đất nước này là tất cả đối với anh.
Trong khi đó, anh Nguyễn Chí Dũng, con trai blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, nói với VOA Việt ngữ rằng anh mừng cho chú Vũ và cô Dương Hà. Nhưng anh nói gia đình anh không có hy vọng gì sau khi ông Vũ được ra tù.
Nhưng mà để lấy một cái trường hợp này để so sánh một cái trường hợp khác thì nó sẽ khập khiễng, nó không có giống nhau. Cho nên là mặc dù rất là vui cho chú, nhưng mà về cái gia đình em không nghĩ là họ sẽ sớm thả đâu. Mặc dù em lúc nào em cũng mua hy vọng là bố em được thả. Nhưng mà để mà lấy một cái trường hợp đó mà dẫn giải ra một cái lý do nào đó để mà họ thả bố em ngay tức thì em không thể nào mà em thấy được cái lý do gì cả.
Trong phiên phúc thẩm diễn ra cuối năm 2012, blogger Điếu Cày bị y án 12 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ông còn bị khép vào tội trốn thuế. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nêu rõ trường hợp của blogger Điếu Cày trong một bài phát biểu của mình. Anh Dũng nói cha anh sẽ không bao giờ chấp nhận thỏa thuận nào trái với lương tâm, trái với công lý để được đi nước ngoài.
Không phải là ý em nói là trường hợp của Nguyễn Hà Vũ là như vậy. Ý em là nếu mà bằng mọi cách để được đi thì bố em sẽ không bao giờ đi. Mà chỉ có một cách duy nhất, đó là để cho cái công lý được thực thi. Thì lúc đó mới là cái mà gia đình em hy vọng nhất. Đó là cái con đường đẹp nhất mà bố em muốn đi.
Hoa Kỳ nói xin trích việc chính quyền Việt Nam sử dụng các luật lệ về thuế vụ để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại. Hà Nội luôn khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Hồi tháng 7 năm 2013, nhiều dân biểu Mỹ đã gửi thư ngỏ tới Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang trước khi ông tới thăm Hoa Kỳ để bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của luật sư Cù Huy Hà Vũ và kêu gọi trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến này. Các nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói rằng một cử chỉ thiện chí như vậy sẽ phát đi một tín hiệu rằng Việt Nam nỗ lực nhiều hơn trong lĩnh vực nhân quyền. Nghị viên Mỹ rút đề xuất kết nghĩa với thành phố của Việt Nam. Một nghị viên tại thành phố Irvine ở miền Nam California đã rút lại đề xuất kết nghĩa với một thành phố ở miền Trung của Việt Nam sau khi vấp phải sự phản đối của cộng đồng người Việt tại đây. Ông Larry Agren cuối ngày hôm qua đã gửi quyết định này tới người quản lý cũng như hội đồng thành phố trước các quan ngại về Nha Trang của Việt Nam. Động thái của nghị viên kỳ cựu được đưa ra một ngày trước khi hội đồng thành phố thảo luận đề xuất của ông. Trước đó, ông đề nghị kết nghĩa Irvine, thành phố nằm tại quận Cam, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống với thành phố biển Nha Trang, cũng như với một thành phố của Pakistan và Trung Quốc. Cộng đồng người Việt đã mở chiến dịch phản đối trên mạng và đã thu hút được hơn 1.000 chữ ký ủng hộ chiến dịch này. Những người chống đối kế hoạch lấy việc vi phạm nhân quyền của Hà Nội làm lý do không đồng tình với kế hoạch của ông Agran. Trong khi đó, một người dân từ thành phố Nha Trang nói với VOA Việt ngữ rằng sự phản đối của người Mỹ gốc Việt hơi gay gắt vì sự kết nghĩa không mang tính chất quốc gia hay chính trị.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, D.C. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel và người tương cấp phía Trung Quốc đã dùng những lời lẽ cứng rắn để nói chuyện với nhau về những mục tiêu chính sách của Trung Quốc trong khu vực. Cuộc họp ngày hôm nay ở Bắc Kinh diễn ra trong lúc ông Hagel thực hiện chuyến thăm Trung Quốc trong 3 ngày để cải thiện quan hệ quân sự giữa hai nước. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Shannon Van San của đài VOA gửi về từ Bắc Kinh sau đây.
Chuyến viếng thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Hagel đã diễn ra vào một thời điểm mà các mối căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng. Ông Hagel và tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, đã dùng những lời lẽ cứng rắn khi mô tả những mục tiêu chính sách trái ngược nhau của hai nước trong khu vực. Ông Hagel đã kích việc Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái thiết lập một khu vực nhận dạng phòng không bao trùm lãnh thổ có tranh chấp với Nhật Bản ở biển Đông Trung Hoa.
Hoa Kỳ đã nói rất rõ về vấn đề này. Và điều đó là, thứ nhất, các nước có quyền thiết lập vùng phòng không, nhưng không có quyền thiết lập một cách đơn phương, không có sự hợp tác, không có sự tham khảo ý kiến. Điều đó là gia tăng những mối căng thẳng, những sự ngộ nhận và rốt cuộc có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột và thậm chí có thể đưa tới những vụ xung đột nguy hiểm.
Ông Hagel đã đến Bắc Kinh sau khi ghé thăm Nhật Bản. Tại Tokyo, ông nói với các nhà báo rằng Trung Quốc phải minh bạch hơn về việc tăng cường sức mạnh quân sự và cần phải có sự tôn trọng nhiều hơn đối với các nước láng giềng. Đáp lại những lời chỉ trích của ông Hagel, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng nước ông không bao giờ gây hấn với Nhật Bản một cách không cần thiết. Nhưng Trung Quốc luôn luôn sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình.
Đối với những vụ tranh chấp chủ quyền các hòn đảo nhỏ và ranh giới trên biển, Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các vấn đề này thông qua các cuộc đàm phán với các nước có liên hệ trực tiếp.
Trung Quốc và Nhật Bản đang vướng vào một vụ tranh chấp gay gắt liên quan tới chủ quyền của quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku ở biển Đông Trung Hoa. Hồi năm ngoái, Trung Quốc đã thiết lập một vùng nhận dạng phòng không bao trùm các hòn đảo đó và họ tự ý tuyên bố là có quyền thực hiện hành động trả đũa đối với những phi cơ nào bay qua vùng này mà không có sự chấp thuận trước của Bắc Kinh. Hai chính phủ ở Washington và Bắc Kinh cũng tranh cãi với nhau về những vụ tấn công mạng. Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc liên tục thực hiện những vụ tấn công nhắm vào các cơ quan của chính phủ Mỹ và các công ty tư nhân của Mỹ. Theo dữ liệu, thì ông Hagel sẽ thúc giục Trung Quốc gia tăng sự minh bạch của chính sách về vấn đề tin tặc, với lời cam kết là Hoa Kỳ sẽ có hành động để bù đắp một cách thích đáng. Ông Thành Hiểu Hà là giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông nói rằng cả ông Hagel lẫn ông Thường Vạn Toàn đều là những người xuất thân từ quân đội, cho nên đôi bên có thể trao đổi với nhau tốt hơn về những vấn đề có tính chất nhạy cảm.
Ông Hagel không phải là một nhà ngoại giao. Ông ấy là một người của quân đội. Do đó ông ấy chắc là sẽ nói chuyện với người tương nhiệm của mình một cách thẳng thắn và tôi tin rằng nhân vật tương nhiệm của ông phía Trung Quốc cũng sẽ hành xử một cung cách tương tự như vậy.
Ngày hôm qua, ông Hagel đã trở thành giới chức nước ngoài đầu tiên lên thăm chiếc Liêu Ninh là hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc. Chiếc tàu sân bay này chưa vận hành một cách đầy đủ, nhưng đã có khả năng làm nơi cất cánh của các chiếc chiến đấu cơ phản lực. Tàu này chính là một biểu tượng của sự phát triển nhanh chóng của sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Sang tin Đông Nam Á, khoảng 187 triệu cử tri ở Indonesia ngày hôm nay đi bầu quốc hội, một diễn tiến sẽ có ảnh hưởng lớn đối với cuộc bầu cử tổng thống ở nước này vào tháng 7. Từ Jakarta, thông tin viên Kate Lam của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Tại Indonesia, việc tổ chức một cuộc bầu cử cấp quốc gia là một công tác vô cùng khó khăn về mặt hậu cần. Theo dữ liệu, khoảng 186 triệu rưỡi cử tri đăng ký của nước này sẽ đến bỏ phiếu tại hơn nửa triệu địa điểm bầu cử trên 900 hòn đảo khác nhau. Các nhà quan sát nói rằng kết quả của bầu cử hôm nay sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7. Luật lệ bầu cử hiện hành quy định rằng một đảng hoặc một liên minh của các đảng phải chiếm 25% phiếu hoặc 20% số ghế quốc hội mới có quyền đề cử ứng viên tổng thống. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy chỉ có một đảng là đảng Dân Chủ tranh đấu, gọi tắt là PDIP, mới chắc chắn vượt qua các ngưỡng đó. Ông Alexius Jemadu, khoa trưởng phân khoa chính trị của Đại học Petila Harapan ở Jakarta, nói rằng đảng đối lập đang dẫn đầu cuộc chạy đua.
The legislative election, I think there is a high chance for PDIP to...
Đối với cuộc bầu cử quốc hội, tôi nghĩ rằng có cơ hội rất lớn để đảng PDIP giành được thắng lợi. Có lẽ là 20-25% phiếu sẽ được bỏ cho đảng PDIP, và như vậy là đủ để DPIP đề cử ứng cử viên tổng thống của mình.
Trước cuộc đầu phiếu hôm nay, 12 đảng đã tổ chức những cuộc vận động náo nhiệt và tiến hành những cuộc vận động tinh vi trên các trang mạng xã hội để tranh thủ sự ủng hộ của người dân. Cho dù các đảng đã ra sức thu hút cử tri, không ai có thể vượt qua được mức ủng hộ mà cử tri dành cho đảng PDIP và ứng viên sáng giá của đảng này là ông Joko Widodo. Vị đô trưởng Jakarta, thường được dân chúng gọi là ông Jokowi, được nhiều người mến mộ vì phong cách bình dân và đường lối cai trị đi sát thực tế của ông. Sau khi việc ông ra tranh cử tổng thống được xác nhận hồi tháng trước, mức ủng hộ của đảng PDIP đã tăng vọt từ 27% lên tới 37%, vượt xa đảng có mức ủng hộ cao hàng thứ nhì. Giáo sư Jemadu nói rằng hãy còn quá sớm để nói một cách chắc chắn là ông Widodo sẽ lên làm tổng thống, nhưng có một điều rất rõ ràng là người dân Indonesia muốn có một sự thay đổi.
Hầu hết dân chúng đã quá chán ngán với nạn tham ô của các đảng phái chính trị và quốc hội. Cuộc bầu cử tổng thống lần này mang lại cho họ niềm hy vọng là sẽ có thay đổi, ít ra là trong quần máy hành chánh. Đương kim tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã nắm quyền gần một thập niên, nhưng chính phủ ông đã bị hoang ố vì một loạt những vụ tai tiếng tham nhũng ở cấp cao. Tính chất bất khoan dung về mặt tôn giáo ngày càng tăng và đã phí phạm một sự ủy thác khá mạnh về mặt chính trị.
Là một người tương đối không có liên hệ nhiều tới giới tin anh chính trị của Indonesia, ông Widodo được biểu dương như một loại chính khách mới. Tuy nhiên, trong lúc ông Widodo mang lại hy vọng và thay đổi, hệ thống bầu cử ở đây vẫn còn rất nhiều sự bê bối. Ông Ade Irawan, một nhà nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Tham nhũng Indonesia, cho rằng những cách làm việc thối nát đã gia tăng sau cuộc bầu cử 5 năm về trước. Ông Irawan nói rằng trong năm 2009, tổ chức của ông phát giác 130 trường hợp lợi dụng tiền bạc để lũng đoạn bầu cử. Và năm nay, 3 ngày trước cuộc bầu cử, số trường hợp bị phát giác là 140. Ông Ade cũng cho biết các ứng cử viên cũng trở nên tinh vi hơn trong những hoạt động mua phiếu. Những kẻ môi giới mua phiếu giờ đây đòi cử tri cho thấy hình của lá phiếu của họ trên màn ảnh của điện thoại di động trước khi được trả tiền. Ngoài tiền mặt, việc mua phiếu còn được thực hiện dưới dạng tín dụng điện thoại hoặc bảo hiểm sức khỏe. Cuộc bầu cử quốc hội hôm nay là cuộc bầu cử dân chủ lần thứ tư ở Indonesia kể từ khi chế độ cai trị độc tài trong 32 năm của ông Suharto bị sụp đổ. Kết quả bầu cử sẽ được chính thức loan báo vào ngày 9 tháng 5, nhưng kết quả sơ khởi dự kiến sẽ có được trong vòng 24 giờ đồng hồ. Cuộc đầu phiếu hôm nay, theo dữ liệu, sẽ diễn ra một cách êm thấm, ngoại trừ một số vụ tấn công lẻ tẻ tại khu vực bán tự trị Aceh ở miền bắc đảo Sumatra.
Hai nhà hoạt động chống tham nhũng bị cáo buộc phá rối trật tự công cộng đã ra tòa ngày hôm nay tại Bắc Kinh trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Hai ông Đinh Gia Hỷ và Lý Uy thuộc phong trào Tân Công Dân, một phong trào nhằm khuyến khích các giới chức Trung Quốc công khai tiết lộ tài sản của họ. Đảng Cộng sản đang tiến hành chiến dịch bài trừ tham nhũng trong hàng ngũ đảng viên, nhưng xem phong trào quần chúng là một mối đe dọa. Người sáng lập tổ chức này, ông Hứa Chí Vĩnh, bị kết án 4 năm tù vào tháng Giêng năm nay. Hai ông Đinh và Lý có thể bị đến 5 năm tù vì tội tụ tập đông người, phá rối trật tự công cộng. Luật sư Tùy Mộc Thanh của ông Đinh nói chắc chắn tòa sẽ phán quyết có tội dù các bị cáo không phạm tội nào cả. Luật sư Tùy nói hai người này không làm hại gì cho xã hội như bị cáo buộc. Hơn nữa, thái độ của họ phải được ca ngợi và khuyến khích. Rất dễ dàng phán xét, không cần phải có kiến thức của chuyên viên luật pháp. Rõ ràng họ vô tội. Những người không những họ vô tội nhưng cũng không có dấu hiệu gì họ phạm pháp. Trong một hành động nêu bật tính nhạy cảm của vụ án, cảnh sát cấm một nhóm các nhà ngoại giao và ngăn chặn các nhà báo không được vào tòa án giữa lúc phiên tòa bắt đầu ngày hôm nay. Bà Tề Nguyệt Anh nằm trong số những người ủng hộ phong trào Tân Công Dân tụ tập bên ngoài tòa án tại quận Hải Điền ở Bắc Kinh. Bà Tề nói hai người này hoàn toàn vô tội. Bà đã cùng hai người này tranh đấu trong quá khứ. Bà nghĩ phong trào này là một phong trào cho tất cả dân chúng. Đó là những gì công chúng mong đợi. Luật sư của hai nhà hoạt động dự kiến phiên xử kéo dài khoảng 2 ngày. Nam Triều Tiên và Australia đã ký một hiệp ước tự do mậu dịch nhằm thực hiện tiềm năng chưa khai thác giữa hai nền kinh tế lớn nhất của châu Á. Hiệp ước sẽ gỡ bỏ ngay những rào cản về những mặt hàng chính trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ và sẽ bỏ hẳn hầu hết những thuế quan trong vòng 10 năm. Phát biểu tại Seoul ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Tony Abbott gọi hiệp ước có tính cách lịch sử và làm lợi cho cả hai nước. Economically, there is huge untapped potential in the relationship. Thủ tướng Abbott nói về phương diện kinh tế, đây là một tiềm năng vô cùng to lớn trong mối quan hệ giữa hai nước và ông quyết tâm xây dựng mối quan hệ này và ông tin là những gì hai nước ký ngày hôm nay đã tạo nên lịch sử trong mối quan hệ giữa Australia và Nam Triều Tiên. Dù Australia và Nam Triều Tiên là một trong những nền kinh tế quan trọng nhất tại Đông Á, thương mại song phương vẫn còn giới hạn, chỉ đạt mức hơn 30 tỷ đô la vào năm ngoái. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói hiệp ước sẽ giúp tăng tiến con số này và cũng như giúp tạo nên nhiều đầu tư và việc làm tại hai nước. Bà Park cũng nói bà và ông Abbott đồng ý củng cố hợp tác an ninh trong lúc có những đe dọa của chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bà Park nói Thủ tướng Abbott và bà chia sẻ quan điểm chung là điều quan trọng là củng cố sự giúp đỡ lẫn nhau về các vấn đề ngoại giao và an ninh trong tình hình an ninh thay đổi nhanh chóng trong khu vực. Thủ tướng Abbott đến Seoul từ Nhật Bản, nơi ông loan báo một hiệp ước mậu dịch tự do riêng rẽ với Tokyo ngày hôm qua. Thủ tướng Australia ngày mai sẽ đến Bắc Kinh. Ông cho biết ông sẵn sàng kết thúc một hiệp ước mậu dịch tự do với Trung Quốc càng sớm càng tốt. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tại Miến Điện nói việc đối xử với người Rohingya theo Hồi giáo tại nước này có thể là một tội ác chống nhân loại. Tuyên bố này được đưa ra tiếp sau những cuộc tấn công vào các nhân viên cứu trợ quốc tế tại bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện, nơi có hàng chục ngàn người Rohingya sống trong những trại tạm cư tồi tàn. Những đám đông, những người theo Phật giáo trong tháng qua đã buộc hàng trăm nhân viên cứu trợ phải rời khỏi khu vực này. Chính phủ ngăn không cho nhiều người trở lại, cắt các nguồn cung cấp thiết yếu cho các trại tạm cư. Trong một tuyên bố, đặc sứ Liên Hiệp Quốc nói trong vòng một tuần lễ, việc thiếu nước sẽ lên đến mức trầm trọng. Ông thúc đẩy Miến Điện làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các nhân viên cứu trợ.
Vừa rồi là bản tin Thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Khánh An sẽ trở lại ở phần cuối của chương trình với bản tin Thế giới tóm lược. Tiếp tục phần 2 của chương trình, thưa quý vị, một vài tuần trước đây, bộ ảnh về Chappie, một chú chó giống Golden Retriever, vừa qua đời đã gây sốt một bộ phận cộng đồng Facebook Việt Nam. Tác giả của bộ ảnh này là Jessica Trịnh, một cô gái 18 tuổi gốc Việt, hiện là sinh viên thứ nhất ngành truyền thông tại trường Orange Coast Community College. Vào năm 13 tuổi, mặc dù chưa hề biết một chút kiến thức nào về máy ảnh trước đó, Jessica Trịnh đã tự bày mò học cách dùng máy ảnh, tự học về nhiếp ảnh và rồi cuối cùng đã nuôi dưỡng cho mình một niềm đam mê lớn với bộ môn nhiếp ảnh, thú cưng từ lúc đó. Theo Jessica, thách thức lớn nhất trong dòng nhiếp ảnh thú cưng này là làm mọi người tin rằng đây là một dòng nhiếp ảnh thực sự, chứ không đơn thuần là một thú vui. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về tài năng nhiếp ảnh của cô Jessica Trịnh qua cuộc trò chuyện với Hồng Hoa trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này.
Xin chào Jessica, bạn học nhiếp ảnh từ khi nào và như thế nào vậy?
I learned it when I was 13, but that was when I was just starting out photography, so I didn't know anything.
Mình bắt đầu học nhiếp ảnh khi mình 13 tuổi, nhưng đó thực ra là khi mình mới bắt đầu đến với nhiếp ảnh và chưa biết gì cả. Khi mình có được chiếc máy ảnh đầu tiên, mình đã quăng luôn cuốn hướng dẫn dùng máy ảnh và tự mò mẫm bấm nút và tự tìm hiểu cách dùng máy.
Nhưng đó mới chỉ đơn thuần là học cách dùng máy ảnh. Vậy còn những yếu tố nhiếp ảnh khác thì sao? ví dụ như là ánh sáng hay góc máy, vân vân.
It just came obvious to me that like I needed good lighting for a good photo and different angles to create an effect.
Với mình thì mình thấy nó khá là hiển nhiên. Ví dụ như là mình cần ánh sáng tốt để có tấm ảnh đẹp hay những góc máy khác nhau để tạo ra những hiệu ứng theo mình muốn. Mình nghĩ là nó đã thấm sâu trong trí óc của mình rồi.
Có thành viên nào trong gia đình của bạn cũng làm nhiếp ảnh như bạn không?
No, there's not.
À không, không có.
Nhiều người theo những dòng nhiếp ảnh như là ảnh cưới, ảnh trẻ con, ảnh hoa lá thiên nhiên. Vậy ảnh thú cưng có gì đặc biệt mà khiến bạn quyết định theo đuổi nó như vậy?
It was because I had my one dog, Chuppy, that passed away. I love dogs from the beginning and the fact that I could take pictures of them.
Bởi vì chú chó Chuppy đã qua đời của mình. Ngay từ đầu mình đã là người rất yêu chó và thực tế là khi mình chụp ảnh những chú chó, những tấm ảnh đó có thể tồn tại một thời gian dài đã khiến mình muốn theo đuổi nhiếp ảnh thú cưng. Lúc đó mình là người không thích giao lưu, mình là người hướng nội cho nên việc tiếp xúc với động vật lúc đó lại khiến mình cảm thấy thoải mái hơn là việc tiếp xúc với mọi người.
Những chú chó trong các bức ảnh của bạn được hóa trang với rất nhiều đạo cụ dễ thương. Nhưng đối với những người nuôi chó thì đều biết là chuyện mặc quần áo hay trùm lên người chúng bất cứ thứ gì thì đều không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Làm thế nào mà bạn lại làm được điều đó?
Well, for Chuppy, it kind of took a lot of time. But when he grew older, he started to get more patient with me. But for the...
Khi Chuppy còn nhỏ thì việc đó cũng khá là khó. Nhưng khi lớn lên thì Chuppy cũng dần kiên nhẫn hơn với mình. Đối với những ảnh có hiệu ứng rơi hay đại loại như thế, thường thì mình sẽ thực hiện nó một mình. Một tay mình cầm máy, tay kia mình thả đồ trang trí xuống, cùng lúc ngón tay út của mình quặp một trái bóng nhỏ. Nói chung là mình có thể làm nhiều thứ cùng lúc. Sẽ khá là thú vị nếu bạn có thể nhìn thấy mình trong lúc chụp ảnh. Lý do mình thường chỉ chụp một mình là vì đôi khi những người khác xuất hiện bên cạnh có thể làm sao nhãng những chú chó. Do đó mà sẽ tốt hơn nếu chỉ có mình tương tác với những chú chó trong khi chụp ảnh.
Việc thực hiện những điều này chỉ khó khăn ban đầu cho bạn hay ngay cả bây giờ vẫn khó khăn?
I think it's getting easier now, but the difficult thing is making my ideas because I have.
Mình nghĩ là mọi thứ dễ dàng hơn bây giờ, nhưng điều khó là nghĩ ra các ý tưởng. Mình có một quyển sổ viết đầy những ý tưởng nhưng mình lại không biết phải biến ý tưởng đó thành hiện thực như thế nào. Vì thế mà mình nghĩ lại việc bố trí thực hiện ý tưởng khó hơn là việc chụp ảnh.
Bạn thường phải lên kế hoạch trong bao lâu trước khi thực hiện một bộ ảnh?
Usually I plan it a few days beforehand so I have enough time to purchase props or set up.
Mình thường phải lên kế hoạch một vài ngày trước khi chụp để có thời gian mua đạo cụ, bố trí sắp xếp khung cảnh và hình dung mọi thứ trong đầu.
Bộ ảnh khó nhất mà bạn từng thực hiện là gì?
The hardest shoot has got to be when I was shooting for a shelter and it was for a chihuahua.
Bộ ảnh khó nhất mình từng thực hiện phải kể đến lần mình chụp ảnh những chú chó Chihuahua tại một trung tâm chăm sóc vật nuôi bị bỏ rơi. Thường những giống chó nhỏ thì khó chụp hơn cho mình bởi vì chúng cứ chạy nhảy xung quanh rất nhiều. Trong danh sách 10 bộ ảnh khó nhất thì lần đó có lẽ đứng đầu danh sách này.
Vậy bạn đã làm thế nào để chúng đứng yên?
I had lots of treats. Lots and lots of treats I have.
Mình đã phải dùng đến rất rất nhiều đồ ăn để thưởng cho chúng. Một tay mình cầm đồ ăn và một tay mình cầm những quả bóng đồ chơi.
Theo bạn thì thách thức lớn nhất về nhiếp ảnh thú cưng là gì?
I think the challenging part is trying to make people believe that it is not.
Mình nghĩ thách thức lớn nhất là làm người ta tin rằng nó là một dòng nhiếp ảnh chứ không chỉ đơn giản là một thú vui. Nhiếp ảnh thú cưng thực ra có thể là một hình thức nghệ thuật nếu bạn cố gắng biến chúng thành một thứ gì đó to lớn hơn.
Điều gì khiến bạn yêu thích nhất khi chụp ảnh những con thú cưng của mình?
I love that I could get different expressions from them and I love that people can relate to my photos because I found it pretty amazing when.
Mình yêu việc có thể nắm bắt được nhiều biểu hiện cảm xúc khác nhau từ chúng. Mình cũng yêu việc người xem có thể tìm thấy được mối liên hệ với những bức ảnh của mình. Khi chụp chú chó Chuppy của mình qua đời, mình cảm thấy rất bất ngờ khi người xem thực sự dành thời gian liên hệ với từng bức ảnh của mình và họ thực sự cảm thấy buồn khi biết Chuppy đã qua đời. Qua đó mà mình cảm thấy rằng mọi người đều tin là Chuppy là một phần trong gia đình họ vậy.
Được biết bạn đang làm một dự án có tên là Let It Rain Love. Dự án đó là như thế nào vậy?
Let It Rain Love was inspired by my dog Daisy that was rescued and it creates the concept.
Dự án Let It Rain Love được truyền cảm hứng từ chú chó Daisy được cứu của mình. Dự án này tạo ra một khái niệm rằng đằng sau mỗi chiếc lồng kia, mỗi chú chó là một trái tim. Vì thế mà mình đang thực hiện một bộ phim có tên là Caged Heart, một phần của dự án Let It Rain Love. Mục tiêu của dự án này là khiến mọi người nhận ra rằng những con vật ở trong trung tâm chăm sóc thú bị bỏ rơi không phải là những con vật bỏ đi, mà chúng là một tác phẩm nghệ thuật. Chúng chỉ tạm thời bị vướng đằng sau những chiếc lồng. Chúng cần một ai đó dành cho chúng thật nhiều tình thương yêu.
Hiện tại bạn có bao nhiêu chú chó vậy?
I have 3 dogs. I have a so I have Daisy, the mixed breed and adopted one.
Mình hiện tại có nuôi 3 con, một là Daisy, giống chó lai do mình nhận nuôi về, hai là Aiko, giống chó Shiba Inu, cuối cùng là Cody, chú chó con mới nhất mà gia đình mình nhận về.
Bạn dự định gắn bó với nhiếp ảnh thú cưng đến khi nào?
I plan to do it until I can't hold a camera anymore.
Mình dự định sẽ gắn bó với nó cho tới khi nào không thể cầm máy được nữa.
Bạn có dự định thử một dòng nhiếp ảnh khác hay không?
I've done baby photography before. It was actually easier than dogs. And when they cry, it's cute.
Mình đã từng chụp ảnh trẻ con và thực ra nó còn dễ hơn là chụp ảnh những chú chó. Đặc biệt khi chúng khóc cũng rất dễ thương và mọi người thì thích thế. Mình có thể sẽ chụp ảnh người vào một lúc nào đó nữa hoặc là chụp thời trang, nhưng mình nghĩ là nhiếp ảnh thú cưng dường như là thứ vui nhất trong số tất cả những thứ đó.
Bạn có học lớp nhiếp ảnh nào không?
I took one class in high school. It was like 3 years ago.
Mình đã từng học một lớp nhiếp ảnh hồi trung học 3 năm trước đây, nhưng mình không thích nó chút nào.
Tại sao lại không?
Bởi vì mình cảm thấy rất gò bó khi phải làm một số bài tập bắt buộc mà không thể sáng tạo được gì cả.
Dành cho những ai chỉ đơn thuần thích chụp ảnh thú cưng mà không nhất thiết nhiếp ảnh thú cưng, bạn có bí quyết gì cho họ?
When people ask me that, the number one thing I give them is to find their own style, because that.
Khi mọi người hỏi mình câu đó, điều đầu tiên mà mình nói cho họ là hãy tìm ra cá tính riêng của mình, bởi lẽ đó là điều làm bản thân họ khác biệt với những nhiếp ảnh gia khác. Chỉ cần họ tiếp tục chụp ảnh theo cá tính của bản thân, họ sẽ có thể phát triển phong cách chụp ảnh riêng của họ. Mình nghĩ phong cách là điều quan trọng nhất trong nhiếp ảnh. Phong cách có thể được thể hiện qua cách mà bạn chỉnh sửa hay tiếp cận một bức ảnh. Khi mà bạn có phong cách riêng của mình, người ta có thể phân biệt được những tác phẩm của bạn với tác phẩm của những người khác. Do đó, hãy chọn cho mình một phong cách.
Xin cảm ơn Jessica rất nhiều cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin chúc bạn sẽ thành công trong tương lai, cho dù là với sự nghiệp nhiếp ảnh hay là với ước mơ trở thành bác sĩ thú y của mình.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, D.C. Tiếp sau đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý vị, ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Lê Đức đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thưởng thức. Vâng, xin kính chào bác sĩ.
Vâng, xin chào bạn Nguyễn Trung và chúng tôi xin chào quý vị thí giả của đài VOA.
Thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa thông báo là trên đường dây điện thoại lúc này là bà Ngân Trần từ Pennsylvania. Vâng, xin chào bà Ngân Trần. Mời bà đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, tôi tên là Ngân, em tôi tên là Nga. Thì cô ấy năm nay 43 tuổi đã có cái căn bệnh họ gọi là pemphigus vulgaris. Thì xin bác sĩ cho biết cái cách điều trị mà giúp cho nó giảm bớt. Tại vì tôi biết cái căn bệnh này nó cũng rất là khó. Rồi nếu mà bác sĩ có kinh nghiệm về này, xin bác sĩ giúp dùm cách điều trị.
Vâng, thì thưa bà thế này, bà làm ơn cho biết là cái bà Nga đó là hiện thời bây giờ đang sống ở nước ngoài hay là đang sống ở bên Việt Nam thưa bà?
Dạ, thưa, đang ở nước Mỹ ạ.
Đang ở Mỹ, vâng. Thế thì chắc là bà Nga đã đi khám một bác sĩ chuyên môn về ngoài da rồi phải không thưa bà?
Dạ, thưa có rồi ạ.
Vâng. Thế thì cái bệnh này mà bị như vậy là khoảng chừng độ bao nhiêu lâu rồi thưa bà Ngân?
Dạ, em đã bị được 2 tháng rồi ạ.
Mới có 2 tháng thôi. Bây giờ thì dạ. cái trên cái cơ thể đó thì bà thấy có những cái vết nổi lên như thế nào thưa bà?
Dạ, nó nhỏ nhỏ như là một nước, một tí xíu bằng cái đầu tăm á, mà nó có nước ở trong. Sau đó khoảng chừng 3, từ 5 ngày thì nó vỡ ra.
Vâng. Thì cái mụn nước như vậy nó nằm ở trên da hay ở những vùng nào của cơ thể thưa bà?
Dạ thưa, ở trên da. Nhưng mà đầu tiên là nó mọc ở trong miệng trước thì
đúng rồi,
nó đau, nó làm cho khó ăn. Về sau đó nó mới vỡ ra được, ở ngoài, nó ra ở ngoài da thì không nhiều lắm, nó khoảng chừng cỡ 5, 7 mục cho đến 10 mục. Rồi một tuần thì nó hết, xong rồi nó lại nhảy ra sang chỗ khác ạ.
Vâng, đúng rồi. Thì thực tình ra thưa với lại bà Ngân thế này, đây là một cái bệnh hiếm, bệnh ngoài da tương đối rằng thì là nó cũng là một cái bệnh hiếm đấy thưa bà.
Vâng, dạ.
Cái bệnh này đó thì thực tình ra mà nói đó, nó do một cái cơ chế riêng trong cái cơ thể của mình. Tức là trong cơ thể của mình thì nó có một hệ gọi là hệ miễn dịch đó. Tức là thỉnh thường bình thường đó, thì cái hệ miễn dịch nó có cái công dụng là nó chống lại cái sự xâm nhập của những cái vi khuẩn hoặc là cái virus có hại, nó xâm nhập cơ thể của chúng ta. Thế còn trong cái bệnh này đó là bệnh ngoài da đó, thì thưa bà, cái hệ miễn dịch của cơ thể của mình đó, thì thay vì nó tấn công những cái vi khuẩn hay là virus có hại, thì nó lại tấn công những cái tế bào lành ở trong cơ thể của mình. Đặc biệt là những cái tế bào ở trên da hoặc là ở trên những cái niêm mạc đó. Ví dụ như ở miệng hoặc là ở cơ quan sinh dục. Đó, thế thành ra đó là một cái cơ chế mà nó cũng hơi đặc biệt một chút xíu. Thế vì thế cho nên trong cái trường hợp này đó, thì là cái vấn đề điều trị nó cũng hơi rắc rối một chút xíu. Thì như trường hợp bạn vừa nói đó, thì nó có những cái vết nổi lên, tức là những cái mụn nước nó nổi lên ở trên da với lại ở trên miệng, thì đó là cái dấu hiệu của bệnh nó lại như vậy. Đó. Thế thì thường thường những cái mụn nước này đó thì nó chỉ kéo dài khoảng từng một thời gian ngắn, rồi có thể là nó tự hết đi. Đó, nó có, nhưng mà nó cũng có thể là nó tái phát và nó gây ra khó khăn cho cơ thể của chúng ta. Thế thì nó có một loại thì nó làm cho những cái mụn nước nó ra đau. Thì cái bệnh đó gọi là bệnh pemphigus vulgaris. Còn một cái loại thứ hai nữa thì nó cũng cho những mụn nước nhưng mà nó không có đau. Và thường thường đó thì những cái loại thứ hai thì nó chỉ ở trên da mà thôi. Đó, thường thường nó không có ảnh hưởng lên cái niêm mạc của mình ở trong miệng. Nhưng mà trường hợp của bà Nga như vậy đó, tức là nó vừa có những cái mụn ở trên da, vừa có mụn ở trong miệng, thì tức là trong cái trường hợp đó nó đúng là cái bệnh gọi là pemphigus vulgaris, nó xảy ra như vậy. Thế thì trong trường hợp này đó thì nó có một số những cái rủi ro mà nó có thể đưa tới, nhưng mà thực tình ra đó thì thường thường người ta thấy ở những cái người gọi là trung niên hoặc là cao tuổi một chút xíu nhiều hơn. Đó là cái điểm thứ tiếp theo mà chúng tôi muốn thưa với bạn. Thế còn cái vấn đề điều trị thì tôi không hiểu hiện thời bây giờ thì bác sĩ đã cho điều trị như thế nào rồi thưa bà. Chứ còn cái vấn đề điều trị của nó thì thực tình ra nó cũng hơi phức tạp một chút xíu. Đó thì chúng tôi xin thưa với bà thế này là thường thường đó là ở bên nước ngoài đó, bên Mỹ đó, thì thường thường người ta chữa bằng những loại thuốc gọi là steroid đó thưa bà. Đó, những cái loại thuốc mà gọi là steroid. Tức là những cái loại thuốc đó nó có thể làm cho cái bệnh nó thuyên giảm mau. Ví dụ như là prednisone đó. Nhưng mà dùng cái prednisone thì không dùng lâu được. Tức là phải có một cái theo dõi của bác sĩ. Tại vì nó có thể gây ra một số những cái tác dụng phụ của cái thuốc đó. Ví dụ như nó làm tăng cái đường huyết. Hoặc là có thể làm tăng cái infection. Hoặc là nó ảnh hưởng đến cái xương của mình. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai cũng có những loại thuốc đặc trị, tức là để mà làm thay đổi cái tính miễn dịch ở trong cơ thể của mình, tức là nó tấn công những cái tính miễn dịch đó, hoặc là một cái loại thuốc để mà nó tấn công những cái bạch huyết bào mà nó chịu trách nhiệm về những cái chất mà nó tạo ra cái bệnh mà pemphigus đó. Đó là cái thứ hai, hoặc là có thể là trường hợp thứ ba cũng phải sử dụng thêm những cái loại kháng sinh hay là những cái loại mà chống nấm để mà ngừa những cái trường hợp mà gọi là nhiễm trùng ở đây thưa bà. Thế thành ra đấy là mấy cái loại thuốc mà không hiểu hiện thời bây giờ thì bà Nga bà đã được điều trị bằng những cái thứ gì rồi thưa bà?
Dạ, đã đến gặp bác sĩ một lần thì họ cho hai cái biện pháp sử dụng điều trị, đó là thứ nhất là theo như bác sĩ Đức nói đó là họ cho thuốc, và cái thứ nhì nữa là họ cho một cái loại gì vào ven rồi đến theo dõi mấy hình như 3 tháng hay sao đó mà cũng không rõ, tại vì là bây giờ chưa có quyết định chọn được cái phương pháp nào. Theo như bác sĩ nói vậy thì cái thuốc mà đầu tiên mà bác sĩ nói đó là cortisone hay gì đó thì là nó sẽ bị gây nhiều cái biến chứng lắm, cho nên là còn cái phương pháp mà về chút vô ve nó, biết bác sĩ có cái gì, xin bác sĩ có thể nói rõ thêm cái đó được không?
Cái chích vô ven đó thì nó có những cái thứ mà có thể là người ta sẽ truyền những cái dịch nước cho họ, hoặc là có thể là cho những cái trường hợp mà cái trong trường hợp này đó, bà có ăn uống gì được không, bà Ngân?
Dạ thưa, có ăn được ạ.
Ăn được.
Cái thức ăn mềm thì được.
Ăn mềm thì được. Thì có những cái trường hợp mà gọi là mà nghĩa là người ta cũng truyền những cái loại dịch, tức là những cái loại giống như là cái huyết tương đó, đó một cái loại huyết tương vào đó, thì những cái loại huyết tương như vậy đó thì nó có mục đích là nó thay, hay là nó thay thế những cái là nó loại bỏ những cái antibody, tức là những cái kháng thể ở trong cơ thể của mình, mà những cái kháng thể đó nó là những cái chất mà nó gọi là nó đưa tới, nó tấn công những cái tế bào ở trên da và để trên miệng của mình. Thì có thể đấy là cái nó gọi là cái plasma therapist, tức là người ta dùng những cái chất huyết tương để mà người ta trị. Nó có một cái loại thuốc mà gọi là cái để mà giảm cái tính miễn dịch đó, thì không hiểu là bác sĩ đã sử dụng tới chưa thưa bà. Nó có một vài loại đó thì
chưa, ví dụ như là bây giờ thì đang chờ một cái hẹn tới để rồi cho bác sĩ biết là mình chọn cái phương pháp nào. Thì bây giờ qua cái câu chuyện này thì nhờ bác sĩ giới thiệu, coi như là bác sĩ đề nghị mình, coi như là cô em nên chọn cái phương pháp nào cho nó tốt hơn ạ?
Không, thực tình thế này, mỗi một bệnh thì nó có một cái hoàn cảnh riêng. Mà chỉ có cái vị bác sĩ mà người ta đương khám cho bà Nga đó, người ta biết rõ cái hoàn cảnh đó là một. Và thứ hai, ở bên Mỹ đó thì thường thường khi mà điều trị như vậy đó thì người ta cũng theo một cái phương án, gọi là phương án đi, nó cũng hầu như là có tính cách thống nhất một chút xíu, tức là có một số những loại thuốc mà người ta có thể sử dụng, ví dụ như là cái prednisone, đó là cái đầu tiên mà người ta sử dụng. Thế rồi sau đó thì người ta dùng những loại thuốc đặc trị riêng vào đó. Thế còn cái vấn đề mà truyền dịch hay là truyền những cái chất mà gọi là vết thương như vậy đó, thì đó cũng là một trong những cái phương pháp hay là những cái phương án mà người ta thường thường người ta áp dụng đó để cứu với lại bằng đâm.
Thứ cái nào tốt hơn không bác sĩ?
Thực tình ra cái vấn đề trong vấn đề điều trị này đó, nó là một cái bệnh gọi là tự miễn, tức là tự cái cơ thể của mình nó có cái cơ chế nó tấn công cái những cái tế bào lành trong cơ thể của mình. Thành ra thực tình ra nó cũng hơi phức tạp. Vì thế thì tôi mới nói rằng thì là đây là một cái bệnh hiếm, mà cái vấn đề điều trị của nó thì nó cũng không được rõ. Nhưng mà nó có một cái điểm thế này là cái điểm mà mình cần phải lưu ý. Tức là ở trên da của mình đã có những cái bóng nước, những cái mụn nước nó như vậy. Thành ra mình phải hết sức là mình đề phòng để tránh những cái trường hợp mà nó có thể nhiễm trùng. Đó, là tại vì rằng thì là những cái mụn nước đó khi mà nó vỡ ra, thường thường nó vỡ ra. Mà nó vỡ ra như vậy thì nó sẽ mở một cái đường để mà cho vi khuẩn với lại các cái loại vi trùng nó có thể xâm nhập trong cơ thể của mình. Thành ra trong trường hợp đó là cần phải gọi là giữ gìn cái da cho nó hết sức là sạch sẽ, hoặc là tránh những cái món ăn mà nó có thể mà gọi là nó có thể kích thích cái da của mình, nó làm cho mình ngứa. Hoặc là trong cái trường hợp mà về ánh nắng mặt trời đó, mình cũng cần phải để ý, tức là không nên gọi là tiếp cận nhiều quá với lại cái ánh nắng mặt trời đó để thưa với bản thân.
Dạ thôi, như vậy cảm ơn bác sĩ rất nhiều về cái cách hướng dẫn của bác sĩ.
Vâng, thực tình ra đó cũng chỉ là những cái hướng dẫn mà chúng tôi gửi tới tầm bà mà thôi. Thế còn cái vấn đề quyết định và điều trị theo những cái phương thức như thế nào đó thì cái vị bác sĩ mà sẽ khám lại cho bà ấy trong vòng một thời gian ngắn nào đó đó thì bà họ sẽ quyết định như vậy. Và cái phương thức điều trị chung chung thì nó là như vậy, tức là có thể dùng những cái loại như là cortisone, những steroid đó, rồi một vài các loại thuốc đặc trị đó, thì cái trường hợp đó là phải có một cái phương thức mà sẽ thảo luận với lại bác sĩ, sẽ thảo luận với bà Nga đó đấy thưa bà nhé. Nếu bà có thắc mắc gì thêm đó, bà cứ nêu cho chúng tôi, cũng như là nhất là sau khi mà đi khám cái bác sĩ này về đó, thì chúng tôi sẽ tìm góp ý kiến thêm với bà để cho cái vấn đề nó rõ ràng hơn đó đấy thưa bà Ngân.
Dạ, dạ. Rất cảm ơn bác sĩ.
Vâng, xin
lời khuyên.
Vâng, Vâng, dạ. Xin chào tạm biệt bà Ngân, và chúng tôi cũng sẽ liên lạc với bà sau khi mà bà đi thăm khám bác sĩ ở chỗ khu vực của bà đang sinh sống. Thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa thông báo là trên đường dây điện thoại lúc này là bà Ngọc Nga từ Na Uy. Vâng, xin mời bà Ngọc Nga đặt câu hỏi với bác sĩ.
Dạ, hello, dạ, chào bác sĩ Nguyễn Y Đức.
Dạ vâng, dạ. Chào, chào bà, dạ. Chúng tôi nghe đây thưa bà.
Dạ, cháu có một người em ở Việt Nam, rồi con của người em đó, thì cái triệu chứng trầm cảm đã phát mấy năm nay, nhưng mà nặng nhất là 2 tháng nay. Thì bây giờ bây giờ nó cháu nó 11 tuổi, nhưng mà 2 tháng nay thì cái học giảm xuống, giống như là học không nổi, rồi buồn, rồi dễ khóc, rồi kêu là đau đầu, rồi nói với mẹ là con bị trầm cảm rồi mẹ dắt con đi bác sĩ đi. Rồi giống như là không có chịu đi ra ngoài, rồi cứ ở trong bóng tối, rồi cứ nằm ở trong nhà, rồi khá như nó còn nhiều triệu chứng lắm mà vì gì khổ nổi là cái đứa cháu đó là giống như cha mẹ chia tay rồi
bên hoàn cảnh gia đình đấy.
Dạ dạ, cái hoàn cảnh như vậy đó, cái hoàn là cha mẹ chia tay rồi cái bên nội là bắt cái đứa cháu đó, rồi không cho họ lạc hậu, họ độc tài độc quyền, họ không có cho liên lạc với mẹ, họ không có cho liên lạc với bố.
Vâng. Thành ra nó có một cái sốc về tâm lý đó, về tâm lý của cháu đó, thành ra nó đưa cái hoàn cảnh như vậy. Thực tế ra thế này, và bây giờ cái câu hỏi của bà là như thế nào thưa bà?
Dạ, thì bây giờ mới ngày hôm qua thì cái người mẹ dắt người cháu đi vô Sài Gòn, thì giống như tới trường mà trốn, mà dắt đứa con mà giống như bỏ trốn, chạy trốn mà để đi vô Sài Gòn chữa trị cho con. Thì tối hôm nay nghe nói là đang trên đường đi vô Sài Gòn để tìm bác sĩ tâm lý, thì cháu mới trực nhớ tới trên đường dây Đài Vo có bác sĩ Nguyễn Y Đức á, thì cho nên là cháu muốn hỏi thăm bác sĩ là triệu chứng như vậy là có phải trầm cảm hay không, mà có phải là thời gian nặng hay không, rồi nên bác sĩ cho lời khuyên nên là có nên đi tìm thẳng bác sĩ hay không, hay là tạo cái tâm lý cho đứa cháu trước để coi hay là sao.
Cái trường hợp này đó thì thực tình ra phải nói là cháu nó cũng ở trong một cái hoàn cảnh nó bị một cái sốc về tâm lý khá nặng, tức là về cái hoàn cảnh gia đình đó. Thế thành ra trong trường hợp này thì tôi thấy giống như bà nói đó, thì mẹ của cháu đã đi đón cháu và trên đường đưa cháu tới Sài Gòn để kiếm một bác sĩ chuyên môn về tâm lý psychiatry đó để chữa, thì tôi thấy đó là một cái hình thức hay là một cái phương pháp rất là hợp lý, là tại vì cháu nó còn 11 tuổi thôi đó, mới có 11 tuổi mà nó ở một cái hoàn cảnh như vậy thì tất nhiên rằng nó có rất nhiều cái sốc. Thế thành ra phải đi kiếm một bác sĩ chuyên môn về tâm lý, người ta sẽ ngồi với cháu, người ta sẽ hỏi chuyện cháu, người ta tìm hiểu cái hoàn cảnh của cháu nó như thế nào, rồi sau đó thì người ta đưa ra một số những cái lời khuyên, bắt đầu là đầu tiên là phải lời khuyên trước, rồi sau đó mới nghĩ đến cái vấn đề dùng thuốc đó. Đây thưa bà Nga, thế thành ra tôi nghĩ là bà cứ để cho người nhà đưa người cháu vào Sài Gòn kiếm một bác sĩ chuyên môn về tâm lý thì bà nhé. Thế rồi sau đó thì bây giờ mình sẽ nghĩ tới cái phương thức mình có thể làm gì được đó thưa bà nhé.
Vâng, thưa bà Nga, là chúng tôi xin lỗi là chương trình của chúng tôi đã hết thời lượng, và cũng xin lỗi bác sĩ, và chúng tôi sẽ gọi điện cho bà vào tuần sau để tiếp tục trao đổi với bác sĩ, thưa bác sĩ.
Thì bà cứ để cho người nhà đưa cháu vào Sài Gòn kiếm bác sĩ đi, thế rồi là coi xem bác sĩ nói ra làm sao, rồi bây giờ mình sẽ góp ý thêm đó thưa bà Nga nhé.
Vâng, xin kính chào bác sĩ và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Vâng, xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin chào phóng viên Trung.
Vâng, xin kính chào bác sĩ. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 28 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền tràn lan và có hệ thống. Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế ủng hộ nhân dân Bắc Triều Tiên. Nghị quyết được chấp thuận này dựa trên những phát hiện và khuyến cáo của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc mà công tác đã được Hoa Kỳ cực lực ủng hộ. Ủy ban điều tra về Bắc Triều Tiên nhận thấy rằng các tội ác chống nhân loại đã phạm phải trong nhiều thập niên theo các chính sách được thiết lập ở mức cao nhất của chính phủ Bắc Triều Tiên. những tội ác trước đây và còn đang tiếp diễn tại Bắc Triều Tiên bao gồm tiêu diệt, sát hại, nô dịch, tra tấn, cầm tù, cưỡng hiếp, cưỡng bức phá thai và các hành vi bạo động tính dục khác, ngược đãi về chính trị, tôn giáo, chủng tộc và giới tính, cưỡng bức rời chuyển các khối dân, bó buộc biệt tích và cố ý bỏ đói dài hạn. Nghị quyết này được chấp thuận với 30 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Nghị quyết này lên án những vi phạm tại Bắc Triều Tiên bằng những ngôn từ mạnh nhất, gia hạn sứ mạng của báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên và yêu cầu Liên Hiệp Quốc thiết lập một cơ cấu dựa trên thực địa để tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên và thiết lập hồ sơ vi phạm nhân quyền diễn ra tại Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ cam kết hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Cao ủy Nhân quyền để yểm trợ cho báo cáo viên đặc biệt và để thiết lập văn phòng tại thực địa hầu tiếp tục công tác của Ủy ban điều tra. Phải có áp lực quốc tế không ngưng nghỉ cho công lý tại Bắc Triều Tiên. Nghị quyết này của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bảo đảm rằng những người bị đau khổ tại Bắc Triều Tiên không bị bỏ quên.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Khánh An tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói những phần đất phía đông nam của Ukraine phải được tham dự những cuộc thảo luận về tương lai của nước này. Ông Lavrov nói với các phóng viên tại Moscow ngày hôm nay là Nga muốn thấy những vùng đó, phần lớn nói tiếng Nga, được đại diện trong những cuộc thảo luận đa phương. Tại Paris, Tổng thư ký NATO cảnh báo là sự can thiệp thêm nữa của Nga và Ukraine sẽ là một sai lầm lịch sử, càng làm Nga cô lập thêm đối với thế giới. Hai nhà hoạt động chống tham nhũng bị cáo buộc phá rối trật tự công cộng đã ra tòa ngày hôm nay tại Bắc Kinh trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Hai ông Đinh Gia Hỷ và Lý Uy thuộc phong trào Tân Công Dân, một phong trào nhằm khuyến khích các giới chức Trung Quốc công khai tiết lộ tài sản của họ. Người sáng lập tổ chức này, ông Hứa Chí Vĩnh, bị kết án 4 năm tù vào tháng Giêng năm nay. Hai ông Đinh và Lý có thể bị đến 5 năm tù vì tội tụ tập đông người phá rối trật tự công cộng. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tại Miến Điện nói, việc đối xử với người Rohingya theo Hồi giáo tại nước này có thể là một tội ác chống nhân loại. Tuyên bố này được ra tiếp theo sau những cuộc tấn công vào các nhân viên cứu trợ quốc tế tại bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện, nơi có hàng chục ngàn người Rohingya sống trong những trại tạm cư tồi tàn. Nam Triều Tiên và Australia đã ký một hiệp ước tự do mậu dịch nhằm thực hiện tiềm năng chưa khai thác giữa hai nền kinh tế lớn nhất của châu Á. Hiệp ước sẽ gỡ bỏ ngay những rào cản về những mặt hàng chính trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ và sẽ bỏ hẳn hầu hết những thuế quan trong vòng 10 năm. Một quả bom nổ trên một chuyến xe lửa chở khách tại Tây Nam Pakistan đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Cảnh sát nói vụ nổ bom ngày hôm nay xảy ra sau khi một đoàn tàu ngưng lại tại thị trấn Sibi ở tỉnh Baluchistan. Một phát ngôn viên của phe nổi dậy quân đội thống nhất Baluch tiếp xúc bằng điện thoại với đài VOA nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom này. Các toán của Iran và các cường quốc thế giới đang hội nghị lần thứ ba trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận toàn diện để bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran có mục đích hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao Iran và người đứng đầu chính sách ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton, trưởng đoàn thương thuyết của hai bên, đồng ý chủ tọa một phiên họp mở màn ngày hôm nay tại Vienna. Hai bên muốn đạt được một thỏa thuận vĩnh viễn vào cuối tháng 7, căn cứ trên một thỏa thuận tạm thời đã được đồng ý vào năm ngoái.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.